Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 28 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một tổng giám đốc dầu khí bị bắt vì liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Tổng thống Donald Trump quyết ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Triều Tiên cho phép thanh sát viên đến cơ sở hạt nhân. Hơn 200 người Trung Quốc bị bắt tại Campuchia vì lừa đảo trực tuyến.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin một tổng giám đốc dầu khí bị bắt vì liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về bữa cơm cho người vô gia cư tại Mỹ. Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông không có ý định cho nhập cảnh các di dân Trung Mỹ đã tới biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ông Trump nói trong một cuộc tập hợp chính trị ở bang Mississippi vào tối ngày 26 tháng 11 rằng Mỹ muốn những người tìm cách nhập cảnh hợp pháp.
For many years, this has been flowing in. Now, people are coming up here because our economy is.
Từ nhiều năm qua, người ta vẫn cứ đổ vào Mỹ, họ cứ ngang nhiên đi vào. Bây giờ không có chuyện đó nữa đâu. Những phát biểu của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi lực lượng tuần tra biên giới của Mỹ sử dụng hơi cay nhắm vào một nhóm di dân bị cho là đang tìm cách vượt qua biên giới giữa thành phố San Diego của Mỹ và thành phố Tijuana của Mexico. Vụ việc này đã khiến nhà chức trách Mỹ tạm thời đóng cửa khẩu San Ysidro. Chính quyền Trump nói sẵn sàng làm điều này một lần nữa nếu cần thiết để đảm bảo an toàn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị tăng thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu không có đột phá nào trong các vấn đề mắc mớ về thương mại kéo dài. Trong một bữa tối vào ngày 1 tháng 12 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết, nhiều ngày trước khi diễn ra bữa ăn tối quan trọng này, hiện vẫn chưa rõ hai bên có thống nhất được về một nghị trình chính thức cho cuộc gặp giữa hai nguyên thủ sau cuộc họp thượng đỉnh G20 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina hay không. Và ông Kudlow cho biết không có cuộc thương thảo nào giữa các cố vấn của hai nhà lãnh đạo đã được lên lịch. Nhà Trắng xem bữa ăn tối với ông Tập là một cơ hội để sang trang trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Ông Kudlow cho biết, nhưng ông cũng nói rằng cho đến giờ Nhà Trắng vẫn thất vọng trước phản ứng của Trung Quốc đối với vấn đề thương mại. Phản ứng của họ thật đáng thất vọng bởi vì chúng tôi không thấy thay đổi gì lớn trong cách tiếp cận của họ, ông nói và từ chối bình luận về chi tiết. Chủ tịch Tập có cơ hội thay đổi giọng điệu và nội dung của những cuộc đàm phán, ông Kudlow phát biểu trước các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Tổng thống Trump đã chỉ ra rằng ông ấy sẵn sàng lắng nghe phía Trung Quốc. Giờ đây chúng tôi cần biết liệu chủ tịch Tập có thái độ như thế hay không. Nếu không có tiến triển gì, ông Trump chuẩn bị sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và sẽ áp thuế lên thêm 267 tỷ đô la hàng hóa nữa của Trung Quốc, ông Kudlow cho biết. Như tất cả chúng ta đều đã biết, ông ấy nói là làm, ông Kudlow nói. Trong những vấn đề mà ông Kudlow nêu ra là vấn đề quan tâm hàng đầu của Mỹ có ăn cắp sở hữu trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu các công ty ở Trung Quốc, thuế quan cao, các hàng rào phi thuế quan và tấn công mạng thương mại. Ông từ chối cho biết liệu Trung Quốc có đưa ra lời hứa nhượng bộ nào không. Anh không thể đàm phán như thế, ông nói. Khi được hỏi hai bên có đồng ý một danh mục các chủ đề sẽ được đưa ra cho hai nhà lãnh đạo thảo luận hay không, ông Kudlow nói, chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này. Một vấn đề hiện cũng còn chưa rõ là liệu hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ đồng ý với một thông cáo chung vào cuối buổi ăn tối hay không, vốn là một nghi thức điển hình tại cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nào trên thế giới. Tôi vẫn không chắc về tuyên bố khi kết thúc, ông Kudlow nói. Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ tham dự lễ ký kết thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada để thay thế cho Hiệp định Tự do Bắc Mỹ, NAFTA, ông Kudlow cho biết. Về các cuộc đàm phán chính thức của thượng đỉnh G20, ông Kudlow chưa biết một bản thông cáo chung khả dĩ đang được soạn thảo và các quan chức Nhà Trắng sẽ đánh giá nó để xem liệu Tổng thống Trump có ủng hộ nó hay không. Tôi không nghĩ là có ai đó trong chính quyền của chúng tôi đang như ngồi trên đống lửa về thông cáo chung. Nếu có thông cáo chung thì đó phải là một thông cáo mà chúng tôi đồng thuận. Còn nếu không cũng chẳng cần phải buồn bực, ông nói.
Liên minh châu Âu hôm 27 tháng 11 kêu gọi Washington và Bắc Kinh bắt đầu thảo luận cách thức cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để ngăn cơ quan quốc tế này rơi vào tình trạng tê liệt. Đầu tuần, EU công bố các đề xuất cải tổ việc dàn xếp tranh chấp tại WTO mà họ đã nhất trí với Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác với hy vọng vượt qua được những phản đối của Mỹ mà Tổng thống Donald Trump đã nêu ra. Trưởng đặc trách thương mại EU Cecilia Malmström cho biết sẽ tốt hơn nếu Mỹ tham gia vào cuộc thảo luận về tương lai của Tòa án Thương mại Toàn cầu WTO. EU bị kẹt giữa các lợi ích cạnh tranh của Hoa Kỳ và Trung Quốc giữa lúc Mỹ-Trung đang vướng vào một cuộc tranh chấp về thuế quan trị giá hàng tỷ đô la. Các cuộc đàm phán ba bên với Nhật Bản và Mỹ tập trung vào một mong muốn chung là thay đổi các quy định của WTO nhằm làm giảm bớt các biện pháp làm méo mó thị trường, chẳng hạn như trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước và việc ép buộc chuyển giao công nghệ. Trung Quốc rõ ràng là mục tiêu. Bà Malmström nói cải cách WTO sẽ tốt cho Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc điều tiết thương mại toàn cầu và tham gia vào các cuộc thảo luận đang tiếp diễn về tương lai của tổ chức này.
Liên Hợp Quốc nói tất cả các nước phải tăng nỗ lực gấp 3 lần để cắt giảm khí thải hiệu ứng nhà kính nhằm giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu trung bình từ nay đến năm 2030, không quá 2 độ C. Báo cáo thường niên lần thứ 9 mang tên Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc về cách biệt khí thải công bố vào ngày 27 tháng 11 tại Paris cho biết, tới năm 2030, lượng khí thải có thể lên tới 15 tỷ tấn, cao hơn mức cần thiết để ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2 độ C. Tại cuộc họp báo ở Paris, trưởng phụ trách môi trường của Liên Hợp Quốc Satya Tripathi nói dường như có nhiều sự khước từ giữa các nước phát triển về phạm vi của biến đổi khí hậu. Hiệp ước Paris 2015 kêu gọi giới hạn sự tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1,5 đến 2 độ C. Báo cáo cũng cho biết 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới không trên đà đạt mục tiêu này vào năm 2030. Theo phúc trình, lượng khí thải trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục là 53,5 tấn sau 3 năm sụt giảm.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Cựu Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bị Đảng Cộng sản khiển trách hôm 27 tháng 11 do thiếu trách nhiệm trong một hoạt động đầu tư với thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng, theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam. Trang Thông tin Chính phủ cho hay, Ban Bí thư của Đảng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội để xem xét thi hành kỷ luật ông Vinh hiện đã nghỉ hưu. Ban Bí thư xác định rằng khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm khi ký một công văn vào tháng 11 năm 2015 của Bộ, đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào một dự án, trong đó Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone của nhà nước mua 95% cổ phần của công ty tư nhân AVG, theo thông tin chính phủ. Hồi tháng 3 năm nay, Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận rằng đã có những lỗi lớn trong việc thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG trước khi phía nhà nước chi gần 8.900 tỷ đồng để mua lại hãng này, dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước là hơn 7.000 tỷ đồng. AVG có tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn Cầu, một công ty tư nhân cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền do doanh nhân bất động sản Phạm Nhật Vũ thành lập. Cũng trong tháng 3, dư luận xôn xao khi hợp đồng mua cổ phần giữa Mobile Phone và AVG đã được hai bên thống nhất hủy bỏ. Mặc dù vậy, hàng loạt quan chức nhà nước liên quan đến thương vụ bất thành này vẫn bị Đảng Cộng sản kỷ luật, trong đó mới đây nhất là cựu Bộ trưởng Vinh. Trang thông tin chính phủ cho biết rằng sau khi đã có những thông tin bất thường về dự án, ông Bùi Quang Vinh đã có văn bản đề nghị dừng dự án, nhưng việc làm này đã quá muộn vì Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan cấp trên của Mobile Phone, đã quyết định phê duyệt và thực hiện dự án. Xét nội dung, mức độ, hậu quả các vi phạm và quá trình công tác đóng góp cho Đảng, Nhà nước của ông Bùi Quang Vinh, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Quang Vinh bằng hình thức khiển trách, vẫn theo thông tin chính phủ. Việc thanh tra thương vụ giữa MobilePhone và AVG diễn ra cùng lúc Đảng Cộng sản mở rộng chiến dịch chống tham nhũng. Tiếp sau của thanh tra, Bộ Công an Việt Nam hôm 10 tháng 7 đã ra lệnh bắt tạm giam ông Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch MobilePhone, và ông Phạm Đình Trọng, vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, vì vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Đến giữa tháng 11, Bộ Công an bắt thêm ông Cao Duy Hải, nguyên Tổng Giám đốc, và bà Phạm Thị Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Mobile Phone, với cáo buộc tương tự như của ông Trà. Cũng liên quan đến vụ này, ông Nguyễn Bắc Son bị Đảng kỷ luật gồm cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 và bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Người kế nhiệm của ông Nguyễn Bắc Son ở chức vụ trưởng là ông Trương Minh Tuấn bị Đảng kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, ông Tuấn cũng thôi chức Bộ trưởng và được điều trở lại làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng.
Trả lời câu hỏi vì sao lại để xảy ra chuyện đại sứ Nhật phải gửi thư cảnh cáo dừng thi công dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên vì tình trạng chậm thanh toán. Một lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giấu tên khẳng định với tờ Zing hôm 27 tháng 11 rằng số tiền dành cho dự án đã có rồi, nhưng vì Quốc hội chưa thông qua nên không thể xuất tiền. Trước đó, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đã gửi thư tới Thủ tướng Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các lãnh đạo bộ ngành cho biết thành phố này đã chậm thanh toán cho các nhà thi công và nhà thầu tư vấn số tiền lên đến hơn 100 triệu đô la tính cho đến ngày 16 tháng 11. Đây là tuyến đường sắt được thực hiện bằng vốn ODA của Nhật Bản từ năm 2007. Báo Tuổi Trẻ trích thư của đại sứ Nhật cho biết dự án được đánh giá là rất quan trọng này đã không được chính phủ Việt Nam phân bổ ngân sách từ tháng 10 năm ngoái vì sự chậm trễ trong việc phê duyệt quyết định điều chỉnh đầu tư. Được biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên được Thủ tướng Việt Nam thông qua vào năm 2006. Sau đó, Việt Nam ký vay vốn ODA của Nhật Bản để thực hiện dự án này vào năm 2007, với tổng mức đầu tư ban đầu là 17.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2009, mức đầu tư này đã được tính toán lại và đội vốn lên đến gần gấp 3 lần, tới 47.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA của Nhật Bản là 42.000 tỷ đồng, chiếm hơn 88%, và phần còn lại là vốn đối ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều chỉnh này cũng khiến cho dự án phải lùi lại 6 năm, đến năm 2012 mới được chính thức khởi công lại. Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Nguyễn Minh Quang, được báo Việt Nam Mới dẫn lời cho biết, với tiến độ thi công năm 2017, cần phải có 5.400 tỷ đồng cho dự án. Tuy nhiên, số tiền vốn ODA mà Trung ương cấp chỉ mới được 2.100 tỷ đồng vào ngày 28 tháng 4 năm 2017 và việc giải ngân vẫn chưa được đẩy nhanh, dẫn đến chậm trễ tiến độ. Theo lời lãnh đạo này, thì phía Nhật Bản đặt vấn đề rất nghiêm túc và gay gắt. Ông nói, vốn họ đã chuẩn bị đủ, nhưng chúng ta chưa xử lý việc phân bổ vốn cho dự án. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện tuyến Metro số 1 cần phải có số vốn khoảng 28.000 tỷ đồng, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ mới bố trí cho 7.500 tỷ đồng, dẫn đến mức thiếu hụt là 20.500 tỷ đồng. Thành phố đã tạm ứng ra hơn 3.200 tỷ đồng kể từ cuối năm 2016 đến nay, nhưng vẫn không đủ để chi trả. Trả lời trên Zing, một lãnh đạo giấu tên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói rằng vì tính chất quan trọng của dự án và số tiền điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên rất lớn, nên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị chịu trách nhiệm trình Quốc hội phải xin ý kiến của Bộ Chính trị trước khi trình lên Quốc hội. Ông này cũng khẳng định rằng chúng tôi đã tính toán kỹ và chuẩn bị sẵn tiền cho dự án, chỉ đợi Quốc hội thông qua thôi. Trong thư gửi lãnh đạo Việt Nam, Đại sứ Nhật Kunio nói, áp lực lên các nhà thầu đã đến mức giới hạn. Và ông cảnh báo, nếu đến cuối tháng 12 mà các vấn đề này không được giải quyết, thì dự án sẽ buộc phải ngừng thi công.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cách đây ít ngày đã bắt giữ ông Đường Hùng Cường, lãnh đạo của một công ty dầu khí ở Nghệ An do liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài. Theo tin hôm 27 tháng 11 trên các trang Sputnik Việt Nam và MSN tin tức, trang MSN dẫn lại tin của Tuổi Trẻ, trong khi Sputnik không thể hiện tin gốc được lấy từ nguồn nào ở Việt Nam, dù nội dung không khác gì tin của Tuổi Trẻ. Bản tin đăng trên MSN nói một nguồn tin từ Công an Nghệ An cho Tuổi Trẻ biết vụ bắt giữ ông Đường Hùng Cường, 41 tuổi, đã diễn ra hôm 21 tháng 11. Ở thời điểm bị bắt, ông là chủ tịch của Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Nghệ An. Vẫn theo bản tin, Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự của Công an tỉnh Nghệ An khám xét nhà ông Cường ở thành phố Vinh. Tin tức về vụ bắt giữ được trang web của báo Tuổi Trẻ đăng lên vào lúc 4 giờ chiều ngày 27 tháng 11, nhưng đến khoảng 6 giờ chiều cùng ngày đã không còn tồn tại. VOA cố gắng liên lạc với Cục Cảnh sát Hình sự để xác nhận tin này, song họ không phản hồi. Trong khi đó, một nguồn tin báo chí ở Việt Nam nắm thông tin về vụ việc khẳng định với VOA rằng việc bắt giữ chắc chắn đã diễn ra và nhận định có thể là Tuổi Trẻ phải rút lại tin vì đường dây liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh nó lớn thế nào đó. Ông Trịnh Xuân Thanh, 51 tuổi, từng là chủ tịch của PVC, một công ty trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đã bỏ trốn sang Đức khi bị truy tố liên quan đến một vụ án tham nhũng. Hồi tháng 7 năm 2017, ông Thanh được đưa trở lại Việt Nam sau một diễn biến mà chính quyền Đức cáo buộc là các đặc vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh trong khi ông đang xin tị nạn. Ngược lại, Hà Nội đã bác bỏ cáo buộc đó và trưng ra bằng chứng là ông Thanh đã đầu thú. Đầu năm nay, ông Thanh bị một tòa án ở Việt Nam kết án chung thân về tội tham ô.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên đến thăm các khu phức hợp hạt nhân chính của nước này ở Jongbyon. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cao cấp đưa tin hôm 27 tháng 11. Tôi hiểu rằng Chủ tịch Kim đã nói với Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa họ hồi tháng 9 rằng nếu Mỹ có những bước đi tương ứng, thì Bình Nhưỡng không chỉ sẵn lòng đóng cửa cơ sở hạt nhân Jongbyon mà còn cho phép kiểm chứng, Yonhap dẫn lời nguồn tin giấu tên này cho biết. Nguồn tin này cũng nói rằng Tổng thống Moon đã chuyển thông điệp này đến với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai ông gặp nhau tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9. Trước đó, ông Kim đã bày tỏ sẵn sàng đóng cửa khu Jongbyon nếu Washington có những bước đi tương ứng, nhưng chưa từng có tin về việc ông Kim hứa cho phép các thanh sát viên vào được kiểm chứng. Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chứng khi họ đàm phán với Bắc Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hơn 200 công dân Trung Quốc bị buộc tội lừa đảo người dân ở Trung Quốc qua Internet. Tướng Yi Sok-ki, giám đốc vụ chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia của Bộ Nội vụ, cho biết 36 người phụ nữ nằm trong số 235 người Trung Quốc bị bắt hôm thứ Hai ở ba làng khác nhau ở tỉnh Ta Keo, phía nam thủ đô Phnom Penh. Các vụ lừa đảo trực tuyến của các băng nhóm Trung Quốc hoạt động từ các nước ngoài và nhằm mục tiêu vào người Trung Quốc đại lục xảy ra phổ biến khắp Đông Nam Á và đã bị phát giác ở những nơi xa như Kenya và Tây Ban Nha. Campuchia đã bắt giữ và bàn giao ít nhất 1.000 công dân Trung Quốc và Đài Loan bị cáo buộc tham gia vào các vụ việc như vậy cho Trung Quốc kể từ năm 2012. Những vụ lừa đảo được thực hiện bằng cách gọi điện thoại qua Internet và sử dụng những thủ đoạn lừa lọc, đe dọa và tống tiền nhắm vào các nạn nhân.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27 tháng 11 nói các biện pháp giam giữ người Uyghur ở vùng Tân Cương thuộc miền Tây nước này là vì nhu cầu chống khủng bố và kêu gọi các nước khác không can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Trước đó một ngày, hàng trăm học giả kêu gọi các nước trừng phạt Trung Quốc về việc giam giữ rất nhiều người Uyghur. Họ cảnh báo rằng không làm như vậy sẽ là tín hiệu cho thấy sự chấp nhận việc tra tấn tâm lý những thường dân vô tội. Bắc Kinh trong những tháng gần đây đã đối mặt với phản ứng dữ dội từ các nhà hoạt động, học giả và chính phủ nước ngoài về việc giam giữ hàng loạt và giám sát nghiêm ngặt người thiểu số Uyghur theo Hồi giáo và các nhóm dân tộc khác sống ở Tân Cương. Vào tháng 8, một hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc tiết lộ nhận được nhiều báo cáo đáng tin cho thấy 1 triệu hoặc hơn 1 triệu người Uyghur và những người thuộc các dân tộc thiểu số khác đang bị giam cầm trong những nơi giống như trại giam bí mật khổng lồ trong khu vực này.
Tổng thống Tanzania John Magufuli, người mà trong những tuần qua đối mặt với đe dọa của các nhà tài trợ phương Tây là họ sẽ cắt viện trợ do quan ngại về vấn đề nhân quyền của nước này, hôm 27 tháng 11 đã nói rằng ông thích nhận viện trợ của Trung Quốc hơn vì nó đi kèm ít điều kiện hơn. Điều khiến bạn thoải mái với viện trợ của họ là nó không đi kèm với bất cứ điều kiện nào. Khi họ quyết định viện trợ cho bạn, họ chỉ viện trợ mà thôi, ông Magufuli nói. Ông đưa ra phát biểu này tại buổi ra mắt Thư viện Đại học Dar es Salaam, được xây dựng với chi phí 40,61 triệu đô la Mỹ với sự tài trợ của chính phủ Trung Quốc, văn phòng Tổng thống Tanzania cho hay. Trong những tuần gần đây, các nhà tài trợ phương Tây đã ngày càng gây áp lực với Tanzania về cái mà họ gọi là tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ của nước này. Hồi đầu tháng trước, Đan Mạch đã đóng băng các khoản viện trợ cho Tanzania. Nước Bắc Âu này nói rằng họ sẽ giữ lại 10 triệu đô la tiền viện trợ do quan ngại về các chính sách đe dọa người đồng tính Nam. Liên minh châu Âu cũng tiến hành xem xét toàn diện các chính sách của họ đối với Tanzania do những quan ngại về vi phạm nhân quyền. EU đã loan báo quyết định này và nói rằng sức ép của chính phủ đã khiến đại sứ của họ buộc phải ra đi. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới đã trì hoãn lại khoản vay trị giá 300 triệu đô la cho một dự án giáo dục. Một phần là để phản ứng với một đạo luật của Tanzania ngăn chặn các em gái có thai trở lại trường học. Tổng thống Magufuli nói rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong rất nhiều lĩnh vực phát triển khác, ông cho biết. Trung Quốc đã tăng cường đáng kể sự can dự vào châu Phi trong vòng thập niên qua. Họ đã bỏ vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn trên khắp châu lục. Những người chỉ trích cho rằng các dự án của Trung Quốc đã đẩy một số nước châu Phi lún sâu vào nợ nần.
Chính quyền Argentina, nước đang cai thượng đỉnh G20, đang xem xét khả năng truy tố hình sự và điều tra Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman về vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại giữa lúc ông chuẩn bị lên đường đến thủ đô Buenos Aires để dự hội nghị. USA Today trích lời các công tố viên tham gia cuộc điều tra về tội ác chiến tranh cho biết vụ nhà báo Khashoggi bị sát hại là một trong các cáo buộc khác, trong đó có việc chính quyền quân sự Ả Rập Xê Út can thiệp vào Yemen và những vụ tra tấn trong nước. Động thái này diễn ra sau khi tổ chức Human Rights Watch viết thư cho một công tố viên liên bang, nói tòa án Argentina nên áp dụng quy định về quyền xét xử phổ quát trong luật nước này để khởi tố Thái tử Mohammed bin Salman, theo Guardian. Human Rights Watch cho rằng Thái tử kế vị của Ả Rập Xê Út phải chịu trách nhiệm về hàng loạt thương vong gây ra cho dân thường trong chiến dịch của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen, cũng như về các vụ tra tấn công dân Ả Rập Xê Út, bao gồm nhà báo Jamal Khashoggi, người bị sát hại tại lãnh sự quán nước này ở thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2 tháng 10 vừa qua. Thái tử Mohammed là khách mời trong hội nghị kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ 30 tháng 11. Ông Hassan al-Kontar, một người đàn ông Syria từng sống vất vưởng suốt 7 tháng trong một sân bay quốc tế ở Malaysia, đã được tị nạn tại Canada. BBC News cho biết người Syria này đã đến thành phố Vancouver vào tối ngày 26 tháng 11 sau 2 tháng bị bắt ra khỏi sân bay và tạm giam ở Malaysia. Báo Times tường thuật rằng trong một video clip đăng trên Twitter hôm 26 tháng 11, ông al-Kontar nói: "Ngày mai tôi sẽ đến điểm đến cuối cùng của tôi, Vancouver, Canada. Đó là một hành trình dài, khó khăn. 10 tháng qua, tôi đã rất vất vả." Hai tổ chức thiện nguyện là Hiệp hội Hồi giáo British Columbia và Hiệp hội Caring Canada đã bảo trợ cho ông al-Kontar, 37 tuổi, đến tị nạn tại Canada. Ông từng làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho tới năm 2011. Khi cuộc nội chiến Syria nổ ra, ông bị tước giấy phép lao động, không thể gia hạn hộ chiếu vì chưa hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Sau đó, ông đến Malaysia và mắc kẹt ở đây. Ban đầu, ông định bay từ Malaysia tới Ecuador với hy vọng Ecuador sẽ cho phép ông nhập cảnh mà không cần thị thực. Tuy nhiên, hãng hàng không bay đến Ecuador không cho phép ông lên máy bay dù có vé. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của phóng viên đài VOA về bữa cơm cho người vô gia cư tại Mỹ.
Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư Bailey tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia. Hôm nay, cộng đồng người Việt tổ chức một bữa ăn trưa phục vụ cho những người hiện đang sinh sống tại đây. Đây là một trong những hoạt động được cộng đồng tổ chức thường xuyên vào ngày Chủ nhật cuối cùng mỗi tháng để chia sẻ với những người kém may mắn hơn, đặc biệt là trong dịp cuối năm như thế này, khi mà các gia đình thường quây quần cùng nhau trong những ngày nghỉ lễ đầm ấm, còn những người sống tại đây lại không có được cái may mắn đó. Chị Châu Thị Quỳnh Liên, tình nguyện viên nhà Việt Nam tại Virginia nói:
Không khí ở đây rất là ấm áp, những tình cảm chia sẻ rất là thân thương. Vào cái ngày dịp lễ hôm nay thì mọi người đều tới đây với cái tấm lòng chia sẻ và gửi cái tình yêu thương đến cho tất cả những người sống ở trong cái shelter này để cho họ có chút ấm áp của tình người.
Còn ông Châu Lê, tình nguyện viên nhà Việt Nam tại Virginia thì cho biết:
Tôi tham gia mấy cái hoạt động này là tại vì mình cảm thấy rằng là mình vẫn còn happy hơn rất là nhiều người. Ngay cả ở đây, mình là người tị nạn ở nước Mỹ mà mình thấy ngay cả bản thân nhiều người Mỹ họ bị mất job, họ hoặc là một cái somehow một cái reason gì đó, họ không có nhà cửa, họ phải ở những cái shelter trong khi mà county hoặc là tiểu bang tìm job cho họ. Thì mình giúp được người thì mình giúp vậy thôi.
Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư Bailey hiện có 120 người sinh sống thường xuyên. Bên cạnh đó thì trung tâm này cũng mở cửa cho những người vô gia cư không sống tại đây đến nhận đồ ăn hàng ngày. Ngoài nguồn kinh phí hoạt động được hỗ trợ từ tiểu bang và thành phố, thì trung tâm cũng tiếp nhận những chương trình từ thiện từ các tổ chức xã hội khác nhau. Trong dịp này, cộng đồng người Việt cũng tổ chức tặng những phần quà Giáng sinh sớm cho những người sinh sống tại đây với các loại khăn áo ấm khi mùa đông đã tới. Chị Nguyễn Thu Thủy, nhà Việt Nam tại Virginia nói:
Nhà Việt Nam cũng có kêu gọi về phía thân hữu và mọi người có thể mang thức ăn đến, cũng giống như là mọi người nếu không mang được thì cũng là dành số tiền đó để mua những miếng pizza hay là cúc những món thức ăn nóng ở nhà. Và mọi người, đây là cũng là việc mà mọi người đều vui vẻ làm.
Thực tế thì những chương trình như thế này không cần quá nhiều kinh phí, mà chủ yếu dựa trên sự quan tâm và nhiệt thành từ những tình nguyện viên tham gia. Trong đó có người thì đóng góp tài chính, còn người khác thì có thể đóng góp công sức và thời gian cho chương trình. Trung bình mỗi dịp tổ chức như thế này, chương trình thường phục vụ từ 30 cho tới 70 suất ăn, tùy theo nhu cầu được thông báo trước từ phía trung tâm. Và điều đáng mừng là những chương trình ý nghĩa dịp cuối tuần như thế này đang thu hút ngày càng nhiều những bạn trẻ gốc Việt thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 đang sinh sống trên đất Mỹ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư Khanh Phạm từ Texas hàng tuần mỗi buổi tối thứ năm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị mà Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Hoa.
Thời gian gần đây lần có rất là nhiều những cái quy định, những cái thông tin mới liên quan tới người tị nạn, liên quan tới vấn đề di trú Hoa Kỳ. Và nổi bật nhất đó là những cái sắc lệnh từ Tổng thống Donald Trump, người mà từ khi ra ứng cử đã quyết tâm siết chặt luật di trú Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, mình thấy là những thông tin gần đây nhất là ông Trump muốn siết chặt những chính sách nhận người tị nạn vào Mỹ. Với những thay đổi như vậy thì xin luật sư Khanh cho Trà My cùng quý khán thính giả tìm hiểu nó ảnh hưởng như thế nào đến chính sách người tị nạn và với tình trạng người tị nạn, những người mong muốn đến Mỹ xin tạm trú tị nạn. Thưa luật sư Khanh, xin giải thích thêm.
Dạ, thưa chị và quý vị khán thính giả, thì trước giờ ở luật di trú Mỹ có nói rằng là những người nào muốn xin tị nạn thì họ chỉ trình bày họ trước nước Mỹ, hoặc là lúc mà họ vào nước Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, họ có thể xin tị nạn về bất cứ lý do gì. Ngoài cho dù cái biên giới họ vào là ở trên Canada, giữa Canada và Mỹ, hoặc là biên giới họ vào là giữa Mỹ và Mỹ, hoặc là họ bay vào những cái nơi, những cái thành phố từ nước ngoài, thì nói chung cái đó là cái luật về tị nạn trước giờ và hiện tại đang là luật của nước Mỹ. Nhưng mà giống như chị vừa mới tóm tắt lại đó, thì ông Tổng thống Trump ông mới đưa ra một cái xác lệnh cái tuần vừa rồi, và cái xác lệnh này có thời hạn trong vòng 90 ngày kế tiếp, mà nó chỉ áp dụng về cái biên giới giữa nước Mỹ và nước Mỹ thôi. Thì nói chung là cái xác lệnh này nói là những cái người nào mà từ biên giới Mỹ qua Mỹ mà muốn xin tị nạn đó, thì họ phải vào những cái port of entry, có nghĩa là những cái nơi mà thành phố lớn mà nhận những cái người này xin tị nạn này, và họ phải điền đơn, họ phải nói chung là họ xin tị nạn. Và giống như chị nói, cái nỗi sợ hãi của họ đó, thay vì cái này là đáng tin cậy là họ bị xin tị nạn bởi vì lý do nào đó, bây giờ phải thay đổi lại là hợp lý. Thì cái từ của bên Mỹ hồi trước tới giờ người ta dùng cái từ credible fear, có nghĩa là cái nỗi sợ đáng tin cậy. Nhưng bây giờ trong cái xác lệnh của ông đổi qua là cái reasonable fear, có nghĩa là cái sự sợ hãi hợp lý. Thì cái trách nhiệm mà của cái người xin tị nạn á, so với cái từ đáng tin cậy và cái từ hợp lý á, nó rất là cao. Nếu mà một người thông thường họ xin tị nạn mà họ chỉ cần chứng minh là cái nỗi sợ hãi của họ là đáng tin cậy, thì họ có thể nói giống như là ồ, tôi bên đó tôi bị coi như hành hung bởi vì tôi thuộc vào những cái người mà coi như là trẻ mà bị những cái người gang, những băng đảng họ lôi kéo chúng tôi để đi này đi nọ. Thì bây giờ thì thông thường mình nói như vậy, lúc xưa lúc mà mình dùng cái sự sợ hãi đáng tin cậy, thì những cái người này thông thường họ sẽ được hải quan Mỹ cho vào nước Mỹ để mà coi như xin tị nạn. Còn cái vấn đề xin tị nạn được hay không có đó là chuyện khác nữa, chứ không phải là không. Cái này chỉ mà mình nói mình thông qua cửa khẩu thôi. Rồi, nhưng mà bây giờ so lại với cái cách thay đổi của ông nói là bây giờ mình phải cái những cái người xin tị nạn này họ phải chứng minh rằng là cái sự sợ hãi của họ là coi như là rất là hợp lý. Có nghĩa bây giờ cái trách nhiệm của họ ngoài họ nói là tôi bị băng đảng lôi kéo, bây giờ phải chứng minh thêm nữa là tại sao, và coi như là cái người này họ đã bị những cái sự đàn áp như thế nào. Họ không có thể nói tôi bị họ lôi kéo mà bây giờ tôi sợ quá nên tôi bỏ chạy. Thì bây giờ mình phải nói là tôi bị họ lôi kéo, họ có đưa tôi vào những cái băng đảng này và họ bắt tôi làm những cái việc này và họ có đánh đập tôi, họ có này có nọ, bởi vì tôi không có muốn, tôi chạy trốn trốn. Bây giờ và những cái người này nếu mà họ có thể chứng minh một cái phần nào đó, thì tới lúc đó hải quan Mỹ mới cho họ thông qua cửa khẩu để mà coi như xin tị nạn. Thì cái vấn đề cái đáng tin cậy và cái sự hợp lý về cái vấn đề sự sợ hãi nó quay ngược lại về cái người mà muốn xin tị nạn, nó làm cái trách nhiệm của cái người xin tị nạn nó phải coi như là có một cái sự sợ hãi rất là đáng tin luôn, chứ không phải là coi như là rất là hợp lý luôn, chứ không có phải là mình nói chung chung nữa. Thì
là tức là đòi hỏi cao hơn, phải chứng minh trình bày cụ thể hơn và với bằng chứng rõ ràng hơn.
Dạ,
nhưng mà nói với những người tị nạn, riêng là những người tị nạn từ Việt Nam đó, thưa luật sư Khanh, thì thường đó là họ tị nạn với lý do là tị nạn chính trị, bị đàn áp chính trị, đàn áp tôn giáo, hay là đàn áp về gọi là bức hại về cái môi trường sống, hay là những cái gì mà gọi là không có tự do, thì họ tìm đến Mỹ qua con đường tị nạn. Nó khác với những di dân tị nạn từ Trung Mỹ là tị nạn bạo lực hay là lánh chiến tranh hay là những cái lý do nào khác. Đối với người tị nạn Việt Nam, thưa luật sư Khanh, trước đây chỉ cũng trong cái chính sách này, nếu mà nói là chứng minh nỗi sợ đáng tin, bây giờ trở thành chứng minh nỗi sợ hợp lý, thì nó cần những cái gì, đòi hỏi thêm những chứng minh bằng chứng như thế nào đối với người tị nạn chính trị và tị nạn tự do tôn giáo, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như cái em có nói cái về cái vấn đề cái xác lệnh này đó, thì cái này nó cái xác lệnh này nó coi như nó được hướng về những người Mỹ và những người coi như ở Central America nhiều hơn. Tại vì nếu mà quý vị nào có theo dõi thông tin đó, trên những tờ báo đó, thì quý vị có biết bây giờ có vài phái đoàn của bên những cái người tị nạn từ bên South America, họ bắt đầu họ đi Central America, chứ lộn, không phải South America mà Central America, có nghĩa là bên
Trung Mỹ
đó, họ bắt đầu họ đi qua nước Mỹ để mà lại biên giới Mỹ. Và quý vị cũng biết là bây giờ ông Tổng thống Trump ông đang đưa lính vào đó để mà coi như dựng lên những cái fence, và họ có thuê một cái công ty và để bắt đầu thay một cái sườn cái bức tường cỡ 6 mile mà để cho ngăn cản những cái người này để mà họ vào nước Mỹ. Thì nói chung á, cái này nó cái xác lệnh này nó bao gồm bất cứ ai, chứ không phải là bây giờ mình không có nói người Việt hoặc người Mỹ hoặc cái người Tàu hoặc gì nữa, mình nói là bất cứ người nào mà họ muốn xin tị nạn qua cái biên giới giữa Mỹ và Mỹ, thì coi như họ phải chứng minh ra cái reasonable fear này. Nhưng mà nói chung giống như chị Trà My nói vừa nãy á, thì người Việt mình một lúc mà mình xin tị nạn, thông thường mình xin tị nạn vì chính trị hoặc là vì đạo giáo, hoặc là về dân tộc hoặc sắc tộc gì đó, thì những nếu mà mình xin về những cái đó, cái sự sợ hãi về những cái bị đàn áp, về những cái vấn đề đó đó, thì nói chung cho dù mình làm cái sự đáng tin cậy hoặc là cái hợp lý, nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ đỡ hơn nếu mà mình nói là mình xin tị nạn về bị bạo hành, về băng đảng hay là gì đó. Thì giống như hiện tại bây giờ Khanh đang có đại diện cho một cái người Việt Nam đang bị ở tù ở bên, anh chàng này cũng là từ Việt Nam qua bên biên giới Mỹ, và từ biên giới Mỹ anh đi lại cửa khẩu và anh nói anh muốn xin tị nạn. Thì bây giờ anh đang ở trong tù trại của bên New Mexico, thì Khanh có đang xin tị nạn cho anh, mà nói chung là tị nạn về chính trị và đạo giáo. Thì nên vì vậy, nói chung cái này họ cho xin, quan tòa Mỹ họ cho chấp nhận, nhưng mà cái vấn đề là mình phải nộp đơn xin với quan tòa, và vì quan tòa sẽ có một cái final trial cuối cùng cho anh. Thì nói chung á, thì cái xác lệnh này nó quay ngược về coi như là muốn ngăn chặn là những cái người mà từ Trung Mỹ họ qua mà họ nói là họ muốn tị nạn bởi vì những cái băng đảng. Còn ví dụ những người Việt Nam của mình, nếu mà mình nói về tị nạn về chính trị hoặc những việc đạo giáo gì đó, cái chuyện đó là bình thường, mình vẫn có thể xin. Và nói chung là mình chỉ bị ngăn lại ngay cái cửa khẩu, và lúc họ vẫn cho mình vào để mà xin chứ không phải không. Thay vì những cái người Mỹ thông thường họ bắt vào họ nói không, quý vị không có thể xin được, quý vị phải quay ngược lại.
Vâng.
Thì,
thưa luật sư Khanh, còn cái quy định về cái chuyện là đi vào cửa khẩu hợp pháp đó, thì trước đây có những cái người mà xin tạm trú họ vào bất hợp pháp rồi họ xin tạm trú ở lại tị nạn hay sao ạ?
Dạ thưa chị, thì giống như Khanh nói vừa ngay lúc đầu chương trình đó, thì cái luật di trú Mỹ thôi, từ trước tới giờ có nghĩa là họ cho quý vị có thể vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, và quý vị không có cần phải vào cửa khẩu rồi quý vị có thể xin tị nạn được. Nhưng mà bây giờ giống như cái xác lệnh của ông Tổng thống Trump ông mới đưa ra, thì cái xác lệnh này nó chỉ có áp dụng trong vòng 90 ngày kế tới. Và cái thứ hai, nó áp dụng ngay cái biên giới giữa Mỹ và nước Mỹ. Và ông muốn là rằng là những cái người nào muốn xin tị nạn á, thì phải quay qua đúng cái cửa khẩu của họ, của nước Mỹ rồi mới có thể xin tị nạn được. Nhưng mà quý vị phải biết, và giống như những cái chương trình Khanh nói đó, những cái xác lệnh này của ông Trump, ông có thể đưa ra, ông có thể bắt sở di trú và hải quan áp dụng nó liền. Nhưng mà sẽ có người kiện, bởi vì cái này nó đi ngược lại với cái luật của nước Mỹ. Tại vì quý vị phải nhớ, cái xác lệnh của Tổng thống không có thể nào mà vi phạm cái luật đã định của nước Mỹ rồi. Nên hiện tại bây giờ cũng có vài coi như là cái non-profit agency họ đã kiện ông Trump về cái xác lệnh mới này của ông, về cái vấn đề không có cho những người xin tị nạn từ nước ngoài vào ngay biên giới Mỹ. Họ đã bắt đầu họ kiện rồi chứ không phải là không. Nhưng mà quý vị phải biết, cái vấn đề là coi như một cái nước đi, quý vị nằm chơi cờ tướng hay là cờ vua chẳng hạn, cái đây là một cái nước đi, coi như là ông ngăn trước, ông biết cái này nó sẽ bị coi như là bị kháng kiện lại và ông sẽ thua, nhưng ông vẫn phải đưa ra để ngăn chặn những cái người này ngay lúc này, tại vì ông biết là đang trong cái quá trình này là có những cái phái đoàn từ bên Trung Mỹ họ đi qua, và bây giờ ông muốn ngăn những người đó liền. Và về cái con đường lâu dài hơn sau á, thì lúc mà kiện thì chắc chắn sẽ coi như ông bị thua, bởi vì cái xác lệnh của ông nó lại vi phạm cái luật của nước Mỹ.
Vâng, xin được tìm hiểu về khía cạnh pháp lý một chút xíu. Một khi xác lệnh của Tổng thống đưa ra, tức thì ngay từ lúc ban hành ra là tức thì có hiệu lực, nhưng mà có thể bị tranh tụng, bị kiện, thì cái giải quyết cuối cùng, cái giải pháp cuối cùng đó là quyết định từ tòa án, phải không thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, đúng. Ông có thể tòa án là họ có thể phán là coi như cái luật, cái xác lệnh này nó vi phạm cái luật nước Mỹ, và có thể bắt là sở di trú họ ngưng lại. Nhưng mà tới lúc đó, nếu mà ông tổng thống Trump ông muốn, ông có thể đưa ra một cái xác lệnh mới, thì nói ông có thể đưa ra một cái xác lệnh mới và coi như là hạn chế lại một chút, chứ thay vì ông nói là không có thể cho những cái người này đi vào đây để mà tị nạn và không có thể mà qua biên giới Mỹ mà phải lại cửa khẩu để mà xin, thì ông có thể thay đổi lại một chút cái xác lệnh, và coi như cái này nó cứ kéo dài như vậy đó. Thì giống như quý vị có, nếu mà quý vị có theo dõi từ năm ngoái tới giờ, thì ông Trump bắt đầu từ năm ngoái ông đã đưa ra những cái xác lệnh về cho những cái người bên Trung Đông họ không có thể nào qua bên Mỹ, thì những cái xác lệnh đó có bị kiện và ông cũng bị thua. Tới lúc có 7-8 tháng sau mới lên tòa tối cao của Mỹ, thì tòa tối cao của Mỹ nói ok, có vài nước không có thể vào cho vào được. Thì đó, cũng bây giờ cũng y hệt như vậy thôi. Mình lấy cái quá trình đó, mình lật ngược về, mình quay ngược về với cái vấn đề cái xác lệnh cho xin tị nạn bây giờ. Thì bây giờ ông mới đưa ra, thì sẽ có người kiện. Trong vài tháng tới, thì cái tòa kiện của sở của bên toàn của bên nước Mỹ, chắc Khanh nghĩ họ cũng coi như là họ lật ngược cái xác lệnh này lại. Nhưng mà ông Trump, ông sẽ đưa ra những cái xác lệnh mới để mà sửa lại cái nội dung. Và cuối cùng họ coi như là cũng có một cái sự hạn chế nào đó trong đó.
Vâng, như vậy cũng để đủ cho mình hiểu là cái chính sách đó có thể thay đổi tùy tình hình và tùy theo cái điều kiện như thế nào. Nhưng mà một khi những cái vụ kiện tụng lên tới tòa án tối cao, một cái phán quyết từ tòa án tối cao là một cái phán quyết chung cuộc.
Dạ,
cuối
đúng.
Cùng, phải không ạ?
Dạ, thưa chị, đúng.
Dạ, và ngay lúc đó thì nếu mà Tổng thống Trump, cái sắc lệnh của Tổng thống Trump bị chặn lại ở tòa án tối cao đó, thì ông có thể ra sắc lệnh mới, hoặc là Quốc hội lúc đó có thể soạn thảo ra luật mới. Thì cái đó cho mình thấy là nó có những cái thay đổi tiến trình tùy theo cái tình hình an ninh của nước Mỹ nữa, chứ không phải là mọi chuyện như vậy là đã kết thúc. Cho nên là quý vị cũng hiểu là càng ngày đó mọi quy định nó càng được siết chặt hơn, tại vì có những cái lỗ hổng và bị lạm dụng nhiều rồi, cho nên là nước Mỹ càng ngày càng phải kiếm ra những cái phương pháp để ngăn chặn những cái sự lạm dụng, nhất là về di dân, về chính sách di trú của Hoa Kỳ. Thưa luật sư Khanh, tuần trước mình cũng có nhắc tới cái vấn đề là một cái đề nghị của Tổng thống Trump liên quan tới vấn đề nhập tịch di trú v.v. đó là cái quyền sinh ra trên đất Mỹ thì có được công dân, chứ là chứng nhận là người quốc tịch Mỹ. Thì là mình đã bàn thảo về những cái chuyện là luật lệ quy định như thế nào, rồi là tranh cãi ra làm sao. Nhưng mà bây giờ cho tới lúc này, những thông tin mới nhất mà luật sư cập nhật được đó, thì nó đã được áp dụng ra sao, hoặc là đang được tranh cãi, bàn luận hay kiện tụng như thế nào chăng?
Dạ thưa chị, thì cũng giống như Khanh báo cho quý vị cách đây 2 tuần, thì nói chung cái này nó cũng mới đưa ra, cũng ông muốn áp dụng, nhưng mà vấn đề là bây giờ hiện tại cũng chưa có ai có thể kiện được, bởi vì ngay lúc này chưa có ai coi như bị cái sự việc này nó coi như nó làm hại tới cả, chưa có bị có người nào bị đe coi như bị affected, nên vì vậy chưa có ai có thể kiện được. Họ có thể kiện trước, họ có thể nói những cái giống như gọi là American Liberty Civil Union đó, ACLU đó, họ có thể bắt đầu họ kiện những cái xác lệnh này trước luôn. Họ nói là cái này nó đi ngược lại với cái hiến pháp của nước Mỹ và những cái sự thay đổi về cái luật của nước Mỹ, thì tới lúc đó quan tòa có thể quay ngược lại nói bây giờ quý vị kiện quá sớm, bởi vì bây giờ nó chưa có ảnh hưởng ai hết. Thì thông thường trong cái những cái tình trạng đó thì mình phải đợi cái lúc nào có một người nào đó bị ảnh hưởng bởi vì cái xác lệnh này, tới lúc đó mình mới dùng cái người đó để mà mình kiện lên cho tòa, mình nói bây giờ quý vị thấy chưa, có người đã bị ảnh hưởng rồi và cái luật của Mỹ nó nói như vậy.
Vâng, nhưng mà cái đề xuất của Tổng thống Trump, thưa luật sư Khanh, là không phải hẳn nhiên là sinh ra ở Mỹ là được quốc tịch Mỹ, còn tùy vào trường hợp, còn tùy vào cái quyền phán xét của nước Mỹ nữa. Thì phải coi là cái người đó sinh ra là con của người thường trú nhân, con của người có quốc tịch Mỹ hay là những cái thành phần khác. Thì thưa luật sư Khanh, về xét về mặt lợi và hại cho chính sách di dân và chính sách di trú của Mỹ đó, thì mình có những cái điều kiện, những cái thông tin nào, những cái điều nào cần biết, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, về cái vấn đề ông muốn cắt đứt về cái quyền quốc tịch cho những cái đứa bé được sinh ở đây á, thì ông muốn dùng theo cái 14th Amendment, nói là những cái người nào mà sinh ở dưới nước Mỹ và thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ thì sẽ là có công dân Mỹ ngay lúc mà mình sinh, ngoại trừ những cái người con, những cái đứa bé này được sinh được những cái nhà ngoại giao hoặc là những cái người thổ dân ở đây hồi xưa. Thì đó, cái câu thuộc về thẩm quyền của nước Mỹ, bây giờ ông Trump và cái chính sách của ông là ông quay ngược về cái câu đó. Ông nói là những cái người ở đây bất hợp pháp không có thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ, bởi vì họ ở đây bất hợp pháp. Nhưng mà Khanh cũng có nói là hồi có năm 1880 mấy, có một cái ông người Tàu, ông bị trong cái tình trạng này, và Khanh cũng giải quyết cho quý vị đó, thì có cái luật của tòa án tối cao nói là không, những người này cho dù họ được sinh ở đây, cho dù bố mẹ của họ có hợp pháp hay không, họ vẫn thuộc về cái thẩm quyền của nước Mỹ. Nên vì vậy bây giờ Khanh không biết là bên chính quyền của ông Tổng thống Trump, ông sẽ làm như thế nào để mà cãi về cái vấn đề cái sự quyết định của tòa án tối cao năm 1880 mấy đó. Tại vì cái quyết định đó từ hồi đó tới giờ chưa được thay đổi và cũng chưa có được coi như là overturn, có nghĩa là chưa có bị lật ngược lại. Thì cái luật y hệt giống như Khanh nói là cho dù đứa bé được sinh ở đây hợp pháp, cho bố mẹ hợp pháp hay không, cũng có quốc tịch Mỹ, trừ khi bố mẹ là làm cho nhà ngoại giao hoặc là những người thổ dân. Nhưng bây giờ những người thổ dân đó họ sinh đây họ cũng coi như nước Mỹ, coi như quốc tịch Mỹ hết rồi. Thì nói chung bây giờ cái nói chung Khanh cũng không hiểu là ông Trump ông đưa ra mấy cái này để làm cái gì, bởi vì ông biết cái này nó đi ngược lại với cái luật của nước Mỹ. Có thể đây là một cái sự tạo ra cái đàn áp cho những cái người mà họ muốn vào nước Mỹ để mà coi như là họ dọa cho họ để họ không có muốn coi như là di dân bất hợp pháp vào Mỹ nữa chứ không phải là gì hết.
Dạ, cũng là một cái biện pháp để ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Tại vì những người tới Mỹ bất hợp pháp, họ đẻ con và họ nghĩ đó là một cái neo để cho họ có thể trở lại Mỹ sau này hợp pháp. Thì Tổng thống Trump thì không muốn những cái trường hợp đó thành một cái gánh nặng cho nước Mỹ. Ông muốn tất cả đều phải theo luật lệ, đều phải theo luật pháp, tức là vào Mỹ hợp pháp rồi mới tính sau. Thì đó là hai cái luồng tranh cãi, hai cái luồng đó là quan điểm khác nhau. Một bên là nói là đây là tu chính án của Hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định như thế rồi, sinh ra ở Mỹ là phải có được cái quyền đó ngay, vì cái đó là mình phải trở ngại, ngược lại lịch sử lúc trước là chưa có cái nạn di dân lậu, cũng chưa có cái nạn là vào Mỹ bất hợp pháp nhiều như thế và có những cái kẽ hở mà bị người ta lạm dụng như thế. Thì tình hình như thế nào thì mình sẽ còn chờ xem, và chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cập nhật thông tin khi có được những tin tức mới nhất với luật sư Khanh Phạm hàng tuần.
Khanh muốn báo cho chị và quý vị khán thính giả biết một cái tin như vậy, là về cái vấn đề cái xác lệnh của ông Trump này nè, ông đưa ra đó, thì trong cái lúc đó bên tòa Bạch Ốc cũng đưa ra một cái giống như cái sự họ muốn đưa ra một cái sự thay đổi mới cho cái cách mà chấp nhận về bên luật tị nạn. Và quý vị nhớ thông thường hồi năm 2012 ông Tổng thống Obama ông có đưa ra một cái chương trình gọi là DACA cho những cái đứa trẻ nào mà qua đây ở lại bất hợp pháp, và sau những đứa trẻ này có học xong phổ thông hoặc là cao học đó, thì có thể xin ở lại đây coi như tạm thời và có thể đi làm. Thì cái đó được đưa vào cái Federal Register, nó coi như nó được áp dụng thành một cái luật để mà không phải là cái luật chính sách nhưng mà coi như được áp dụng tạm thời. Thì bây giờ ông Trump á, ông cũng đưa cái xác lệnh của ông này vào trong cái Federal Register để cho qua cái giống như cái comment period và những cái người ta đóng góp ý kiến đó, và ông muốn cái này coi như là một cái luật tạm thời để mà từ đây tới cái tới lúc mà coi như là một ai nào đó mà kiện ông mà thua á, thì nó sẽ nằm ở đó, nó có tác dụng lâu dài hơn thay vì cái 90 ngày mà ông đưa ra ngay bây giờ. Thì bây giờ cái Federal Register về cái bill này họ đang trong cái quá trình mà coi như họ duyệt lại, và coi như trong cái quá trình mà những cái người ngoài họ có thể góp ý kiến vào. Thì nói chung nếu mà cái này nó được thông qua thì cái vấn đề cái nội dung của cái xác lệnh này nó sẽ được kéo dài, áp dụng lâu dài hơn chứ không phải trong vòng 90 ngày.
Luật sư Khanh vừa nhắc tới chương trình DACA, tức là tạm hoãn trục xuất, đình hoãn cái việc trục xuất đối với những trẻ em tới Mỹ bất hợp pháp từ khi còn rất nhỏ, được ba mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp từ nhỏ. Đó cũng là một cái chính sách siết chặt về vấn đề di trú và tị nạn của Tổng thống Trump. Dạ vâng, bây giờ mình xin dành những cái phút cuối của cái chương trình để giải đáp những cái thắc mắc về di trú từ quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Sau khi mình đã đưa những cái thông tin mới về vấn đề di trú Mỹ, chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới luật sư Khanh những cái câu hỏi từ đầu từ trước tới sau nhé. Tony Phạm, diện F4 bao nhiêu năm hả luật sư Khanh?
Dạ thưa anh, diện F4 là thông thường anh đợi cũng phải cỡ 13 năm rưỡi theo cái thời điểm bây giờ mà bên bộ ngoại giao họ đưa ra.
Dạ,
cỡ 13 năm rưỡi.
Dạ Lâm Nguyễn, nộp hồ sơ tại sở di trú có nộp bằng chứng để đi đến kết hôn hay không?
Dạ thưa anh, có chứ. Tại vì giống như em có nói từ tháng 9 vừa qua bên sở di trú họ mới đưa ra một cái cách mà nộp giấy tờ vào, họ đưa ra chỉ định lại cái cách nộp giấy tờ. Nếu mà trong cái bộ hồ sơ của mình gửi vào mà không có đầy đủ bằng chứng để mình chứng minh cho những gì mình hỏi họ đó, thì sở di trú họ có thể coi như bác cái đơn của mình và không có cần phải đòi mình bổ sung giấy tờ. Nên vậy bây giờ từ nay về sau quý vị nào mà có thuê luật sư hoặc là có tự làm những cái đơn với sở di trú, quý vị phải nên nhớ đó là trong cái lúc mà quý vị xin, quý vị phải bao gồm đầy đủ bằng chứng của những cái gì mà quý vị muốn chứng minh cho sở di trú thấy. Còn nếu không, quý vị có thể có cơ hội bị bác đơn nhé.
Dạ, Tuyết Mai Ngô sắp phỏng vấn diện K1. Khi được cấp visa sang Mỹ khoảng bao lâu thì có thẻ xanh? Làm được thẻ xanh?
Dạ thưa chị, thông thường cái K1 thì chị phải vào nước Mỹ trong vòng 90 ngày. Trong vòng 90 ngày lúc mà chị vào nước Mỹ, chị phải cưới cái người mà bảo lãnh cho chị, và chị ngay lúc đó chị có thể nộp đơn xin thẻ xanh. Còn cái vấn đề chị đợi bao lâu để có thẻ xanh, cái đó tùy theo cái nơi chị sẽ đang chị sẽ ở bên Mỹ, tới lúc đó mới biết là bao lâu. Tùy theo những nơi, có nhiều nơi là cả một năm, có nhiều nơi 18 tháng, 19 tháng, tùy.
Vâng, Thắng Nguyễn muốn qua Mỹ cần những gì? Câu hỏi rất là chung chung. Trà My không biết là bạn đi bằng cách nào, qua dạng du học hay du lịch hay là qua đi làm. Thì cái câu trả lời mà chung chung nhất cho câu hỏi này thì có lẽ là muốn qua Mỹ cần hợp pháp. Hợp pháp
trước rồi tính sau. Tiền với tình chị. Không phải câu trả lời thì không phải chút là tiền với tình, cần tiền hoặc tình.
Vâng, Yến Trần, hồ sơ được NVC xem xét bao lâu chuyển về cho lãnh sự quán, thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, một khi chị làm việc với bên NVC trung tâm thì thực ra nếu mà chị hoàn tất hồ sơ thì trung tâm thì thực sẽ đưa cho chị một cái lá thư nói hồ sơ đã hoàn tất rồi, và sau đó trong vòng 3 tới 4 tháng sau từ lúc mà chị có cái lá thư đó thì cái ngày phỏng vấn của chị sẽ đưa ra bên lãnh sự quán Việt Nam.
Vâng, dạ. Nguyễn Quang Bình, tuy có EB5 trong 2 năm đầu ở Mỹ, có thể nộp đơn các diện khác như EB3 hay không?
À, dạ thưa anh, cái đó nói chung là có EB5 là lúc qua đây anh đã có thẻ xanh, anh nộp rồi, EB3 làm gì nữa, tại nếu mà anh nộp EB3 có nghĩa là anh xin lại thẻ xanh mới, cái này nó không có nghĩa lý gì cả. Xin lỗi anh.
Bùi Xuân Cường bị trục xuất ở Nhật, vậy bây giờ có người bảo lãnh đi Mỹ theo diện hôn thê được hay không?
À, thưa anh, tùy theo cái vấn đề anh bị trục xuất ở Nhật là như thế nào. Nếu mà anh trục xuất ở Nhật bởi vì về vấn đề hình sự đó thì tới cho bên Mỹ cái người hôn thuê của anh có thể bảo lãnh anh, nhưng mà nếu mà anh phạm tội hình sự bên Nhật, lúc đó Mỹ vẫn có thể nhìn vào và không cho anh vào. Nên anh phải nói rõ là cái vấn đề anh trục xuất như thế nào, anh ở lại lậu bên Nhật hay sao, hoặc là không có hình sự. Nếu mà anh chỉ ở lậu bên Nhật thì cái đó nó không có áp dụng gì tới về cái vấn đề mà anh muốn được bảo lãnh qua Mỹ.
Vâng, tội di trú thì còn đỡ, chứ còn tội hình sự thì hơi mệt. Vâng, xin hỏi tiếp câu hỏi lúc nãy, lãnh sự quán có quyền bác visa diện EB5 hay không? Trường hợp nào họ phỏng vấn? Bác.
À, thưa anh, lãnh sự quán họ có đầy quyền để mà bác những cái visa mà người ta có thể xin, nếu mà anh không có thể chứng minh được là coi như anh có đủ vấn đề cái nguồn tiền anh không sạch, hoặc là cái vấn đề cái EB5 của anh nó có vấn đề hay gì đó, thì lãnh sự quán họ có thể bác chứ. Không có phải là anh xin là họ sẽ trắc cấp. Vâng. Tùy theo những gì anh nộp vào cho họ và tùy theo những bằng chứng anh nộp vào cho họ.
Dạ.
Anh phải chứng minh cho họ thấy là những cái gì đó đúng theo luật thì tới lúc đó họ có thể cho. Còn nếu mà anh có vấn đề vì trong cái quá trình anh khai hoặc xin, lãnh sự quán họ có thể bác hoàn toàn.
Vâng, phải hợp pháp và hợp lý đó. Dạ, dạ. Cái đó là cái quan trọng nhất. Chu Công Cẩn, có cách nào du lịch từ Nhật qua Mỹ hay không? Anh tôi có visa Nhật 5 năm.
À, dạ thưa anh, cái luật Mỹ nói là nếu mà anh không phải là người thường trú nhân bên cái nước mà anh đang ở, hoặc là người có quốc tịch nước mà anh đang ở, thì lúc mà anh muốn xin visa anh phải về cái nước mẹ đẻ của anh và nước anh có quốc tịch để mà xin visa qua Mỹ. Ví dụ trong cái quá trình của anh nói là người anh của anh qua có visa đi qua Nhật và qua bên Nhật là muốn từ Nhật bên Mỹ, xin lỗi anh, cái đó nó không có tác dụng được. Bởi vì cho dù anh của anh là người có quốc tịch Việt Nam qua visa bên Nhật đi chẳng hạn, vẫn là người có quốc tịch Việt Nam, có nghĩa là sao? Phải xin cái visa để mà từ Việt Nam đi qua Mỹ.
Vâng, Phương Phạm, nộp đơn xin nhập tịch Mỹ gửi qua mail, đường bưu điện hay là trên mạng trực tuyến?
À, dạ thưa chị, thông thường thì theo cách em làm, lúc nào em cũng gửi qua mail, em không có biết là cái N400 được gửi qua bên Internet đâu nhé.
Dạ, Nguyễn Ly Ly, diện F3 ngày ưu tiên 8 tháng Giêng 2008, lúc đó con trai em 12 tuổi, vậy 2 năm nữa cháu có được đi theo cha mẹ hay không?
À, dạ thưa chị, nếu mà chị nói năm 2008 con trai của chị là 12 tuổi, bây giờ cái vấn đề là chị phải cho em biết cái ngày ưu tiên và cái ngày sở di trú họ chấp thuận và cái tuổi con cái của chị ngay bây giờ.
Dạ, ngày ưu tiên là tháng Giêng 2008, lúc đó con trai 12 tuổi, cháu sinh năm 2006.
Có nghĩa bây giờ con trai của chị 22 tuổi, còn cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ của chị nữa, cái ngày đó ngày nào, và bây giờ cái hồ sơ của chị chưa có đáo hạn. À, chị đợi ít nhất cũng cỡ một năm, năm rưỡi nữa mới đáo hạn. À, nếu vậy, nếu mà dùng cái bài toán, nếu mà sở di trú họ dùng ít hơn 3 năm để mà duyệt cái hồ sơ và chấp thuận cái hồ sơ I-130 thì cơ hội là con của chị có thể không có đi theo được. Nhưng mà nếu mà sở di trú họ dùng cỡ hơn 3 năm, 4 hoặc 5 năm để mà duyệt cái hồ sơ và họ chấp thuận thì tới cái ngày đáo hạn, yes, con chị có cơ hội để mà đi. Nhưng bây giờ hồ sơ chưa đáo hạn là một. Cái thứ hai, em không có biết cái ngày mà chấp thuận là ngày nào nên em không có tỏa tính được cho chị.
Vâng, Quang Lộc, xin hỏi luật sư, theo diện EB3 mất bao lâu?
À, thưa anh, nếu mà anh làm đúng theo diện EB3 á, thì cho cỡ một năm rưỡi là cùng. Tại vì cái Labor Certification thông thường 6 tháng là xong. Một khi cái Labor Certification xong, anh khai cái đơn I-140, cái đó là cỡ cũng 6 tháng nữa, trừ khi anh muốn trả tiền Premium Process. À, còn xong, nếu mà anh ở nước ngoài, anh qua cái National Visa Center để mà xin visa thì bao gồm cỡ 6 tháng nữa. Nên tổng cộng cái thời gian này cỡ một năm tới một năm rưỡi. Nếu mà anh làm đúng hết, nó có thể kéo dài hơn tới cỡ 2 năm rồi cùng.
Vâng, Mai Trần muốn đi dự đám cưới ở Mỹ một người thân đó, thì làm visa gì?
À, dạ thưa anh, nếu mà anh muốn đi dự đám cưới bên Mỹ thì anh làm cái visa đi du lịch B1, B2, Business or Pleasure. À, thì cái đó là giống như Khanh với chị Trà My có nói rất nhiều lần, cái cơ hội mà bên lãnh sự quán họ bác cái đơn này rất là cao, cỡ 80-85% rồi bị bác. Nên nếu mà anh có thể chứng minh được anh có lập gia đình, có con cái, công ăn việc làm, nhà cửa bên Việt Nam và có những cái gì để mà níu kéo anh trở về, thì lúc đó cái cơ hội anh đi qua đây sẽ cao hơn.
Vân Huy Lê nộp hồ sơ bảo lãnh 3 tháng 7, hồ sơ nằm ở trung tâm Texas, thường đợi bao lâu? Địa chỉ 3 ở Việt Nam thay đổi thì làm sao để thay đổi địa chỉ đó?
Thưa anh, nếu mà anh mới nộp tháng 7 thì cái hồ sơ này còn phải đợi một thời gian nữa, tại vì những người có quốc tịch muốn bảo lãnh bố mẹ, nếu mà làm cái hồ sơ mà không có vấn đề gì, thì kéo dài cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi từ cái ngày mà mình nộp sở cho sở di trú tới cái ngày mà mình qua trung tâm thì thực tới cái ngày mà coi như mình lấy cái phỏng vấn. Còn nếu mà trong cái nên anh còn phải đợi hơn lâu nữa đó, tại vì cái này mới có 4 tháng à, chưa đâu tới đâu đâu. Còn cái thứ hai về cái vấn đề mà ba của anh đổi địa chỉ thì cái nó anh không cần phải khai bây giờ, tới lúc mà anh quay qua bên trung tâm thì thực để mà làm cái đơn DS-260 hoặc là về lãnh sự quán, tới lúc đó anh có thể báo cho họ biết là cái địa chỉ đã thay đổi rồi. Thì cái đó anh không cần phải báo cho sở di trú ngay bây giờ, anh để cho họ duyệt cái đơn I-130 đi. Tới lúc nào mà quay bên trung tâm thì thực tới lúc đó anh hãy bổ sung vào giấy tờ anh nói là bố anh đang ở địa chỉ mới.
Vâng, Caro Trần xin hỏi F4 thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị, F4 là thông thường có 13 năm 6 tháng nếu mà
hiện đã duyệt tới đâu rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái ngày đáo hạn của hồ sơ F4 là bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2005.
Vâng, Việt Anh Trần, vì sao thời gian đợi hồ sơ F4 hoặc là các cái diện F khác á ngày càng lâu so với trước đây?
Dạ thưa anh, bởi vì cái vấn đề là sở di trú Mỹ mỗi năm họ chỉ cho một cái con số nào cố định để vào nước Mỹ, và anh cứ nhớ có mỗi năm thì có rất nhiều người ta xin khai đơn, nên vì vậy một khi và những cái người khai đơn họ phải đứng theo cái thứ tự của họ. Nếu mà sở di trú họ có trong cái năm đó họ không có đủ cấp visa để họ cấp thì có cái ngày đáo hạn nó phải tụt lùi lại, có nghĩa là nó phải đi nó thụt lại rồi phải đợi lâu hơn. Thì cái này nó nói chung nó quay ngược về cái sự hạn chế của nước Mỹ, họ cho bao nhiêu visa một năm để vào nước Mỹ về cái vấn đề là di cư hoặc là di cư về di dân hoặc là di cư về lao động. Thì mỗi năm họ chỉ nước Mỹ chỉ có thể cấp được 455.000 visa cho những cái dạng này thôi, và có nhiều lúc mà mấy cái hạng giống F3, F4 mỗi năm họ chỉ cấp được 20 mấy ngàn visa cho 160 mấy nước. Thì nói chung cái nước nào có nhiều người thì xin thì những cái người đó họ phải đứng họ đợi lâu hơn, giống như vì vậy nên nước Tàu nè, nước Ấn Độ, nước Mỹ, nước Phi Luật Tăng, những cái người đó họ phải đợi lâu hơn ngoài những cái người khác. May là người Việt Nam mình chưa có một cái thống kê riêng cho người mình đó, nếu mà người Việt Nam mình có thống kê riêng có nghĩa cái ngày mình đợi sẽ lâu hơn nữa so với những cái nước kia.
Vâng, mà cái diện F4 anh chị em mà mình đợi trung bình là 14 năm, tức là mình nghĩ trong cái diện này người Việt Nam cũng chắc là nộp hồ sơ nhiều lắm đây. Vâng, John Trần xin chào, cho em hỏi là con rể bảo lãnh mẹ vợ du lịch được không?
Dạ thưa anh, cái từ bảo lãnh là không đúng, anh có thể viết lá thư để mời, còn về vấn đề bảo lãnh thì không. Anh có thể viết lá thư mời coi như người mẹ vợ của anh để qua đây với cái visa B1, B2. Còn cái vấn đề anh bảo lãnh thì no, con rể không có thể bảo lãnh được người mẹ vợ hoặc bố vợ hoặc gì đó. Mà anh có thể viết lá thư mời và anh có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính cho bác nếu mà anh muốn.
Trà My rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình đến phút cuối, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi còn nợ lại và mong quý vị trở lại để đặt câu hỏi tiếp với luật sư Khanh nhé. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều ạ.
Em cảm ơn chị Trà My và Khanh, cảm ơn quý vị các khán thính giả của Đài Voi và Đài Voi. Kính chúc quý vị một buổi đêm an lành.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.